Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, dấu thánh giá là dấu hiệu của người Kitô hữu, và chúng ta một ngày làm dấu thánh giá nhiều lần, ngay khi ngủ dậy, trước bữa ăn, trước khi đi đâu, trước khi đọc kinh phục vụ, vân vân. Và đó cũng là một bài học giáo hội nhắc nhở chúng ta thường xuyên nhớ đến Chúa Bà Ngồi. Thưa cộng đoàn, trong những ngày qua có một câu chuyện mà khá thời sự mà tôi nghĩ cũng rất nhiều người quan tâm. Đó là có một phụ nữ, chị bị phát hiện ra bệnh ung thư và chị đang mang thai. Chị quyết định là không sử dụng thuốc, không chữa bệnh theo Tây y, bởi vì thai nhi có khả năng là sẽ bị hư và ra ngoài. Chị chỉ dùng thuốc nam mà thôi. Và rồi cuối cùng thì là đứa bé được chào đời trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Người mẹ không thể nằm được mà phải bế ngồi, và người ta gọi là bắt con. Đứa bé mới chỉ có 1 ký 2 bởi vì chưa đủ tháng. Và cách đây ít ngày, sau 3 tuần lễ, người ta nói như là một phép màu, chị có thể khỏe trở lại, và người ta đã dẫn chị đến thăm đứa con của mình. Một khung cảnh rất bình thường của một bà mẹ bế đứa con, nhưng chị thì nghẹn ngào khóc. Và chị khẳng định một điều rằng nếu tôi được chọn lựa lại, tôi vẫn không thay đổi chọn lựa đó, vì có ai nỡ bỏ quên mình con của mình bao giờ. Tôi nghĩ đó cũng là bài học lớn lắm cho tất cả những người mà đi theo phong trào, rồi bên cạnh đó là sẵn sàng loại bỏ những thai nhi bảo vệ cho sự sống. Nhưng mà bên cạnh đó ta có thể suy ra về tình yêu của Thiên Chúa. Dù cha mẹ có bỏ con đi nữa thì hãy còn Chúa Trời đỡ nâng, đó là lời Kinh Thánh. Và Đức Giêsu Thiên Chúa Giave đã từng khẳng định như vậy: có bà mẹ nào nỡ bỏ con thơ, và dù có những bà mẹ dám bỏ con của mình thì ta cũng không bao giờ bỏ các ngươi, ta sẽ ôm ấp vỗ về các ngươi. Ngày hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng kính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Có thể nói mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm cao trọng nhất trong 3 mầu nhiệm cao trọng trong đạo, bởi vì nó thâu tóm toàn bộ lịch sử cứu độ. Trước tiên, ngày hôm nay chúng ta hướng về Chúa Cha đấng đã dựng nên trời đất. Ngắm trời xanh, tay người sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, loài người là gì mà Chúa phải bận tâm. Vâng, đúng thế, Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ bao la mênh mông và muôn thú rồi tinh tú cho chúng ta được hưởng cả một cái không gian vũ trụ này. Và Thiên Chúa cũng là đấng quan phòng để bảo vệ cho chúng ta được tồn tại, vũ trụ được tồn tại qua 5 tháng. Và vì vậy hướng về Chúa Cha chúng ta với cả một cái niềm thành kính để tôn thờ đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Rồi ta thấy được tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Và một Thiên Chúa là đấng chậm bất bình lại giàu lòng khoan dung. Nhân loại dù tội lỗi thế nào đi nữa thì Thiên Chúa cũng không bao giờ quên lòng thương xót của mình. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Và tình yêu của Thiên Chúa thể hiện trọn vẹn nhất, lớn lao nhất, đó là Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban chính con một của Ngài, để ai tin vào con của Ngài thì được sống đời đời. Và đúng thế, tình yêu của Chúa Cha đã thể hiện cách trọn vẹn khi cho người con của mình đến trong trần gian, sống thân phận con người như tất cả chúng ta, hòa đồng với chúng ta. Và Ngài cũng đã đi đến tận cùng cái thân phận đau khổ của con người bằng một cái chết nhục nhã ở trên thập giá, để rồi sau đó Ngài sống lại đem đến cho chúng ta sự sống mới. Như vậy hướng về Chúa Con là ta kính nhớ mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu lớn lao nhất, không có tình yêu nào lớn lao bằng kẻ hy sinh tính mạng mình vì bạn hữu. Và hướng đến Chúa Thánh Thần là chúng ta cũng đón nhận hồng ân sự soi sáng của Ngài, ơn thánh hóa của Ngài. Ta mới tuần trước mừng lễ Chúa Thánh Thần, ta thấy những tông đồ nhút nhát khi đó được đầy Thánh Thần, thì họ lên đường để ra đi khắp muôn phương loan báo tin mừng. Thánh Thần là được biểu hiện bằng lửa là đấng thanh tẩy chúng ta, nhưng cũng là biểu hiện bằng nước là đấng đem đến cho chúng ta sự sống. Thánh Thần vẫn luôn hiện diện và soi sáng, vẫn đồng hành với chúng ta mỗi ngày. Và Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là đấng xa lạ. Đức Giê-xu đã từng khẳng định, ai tuân giữ lời Thầy thì Thầy và Cha Thầy sẽ đến và ở trong người ấy. Và Ngài cũng nói, ta sẽ cử Thánh Thần đến để Ngài ở giữa anh em. Và như vậy mỗi con người của chúng ta, cái thân xác của chúng ta cũng trở nên đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Và chúng ta vẫn tuyên xưng cái mầu nhiệm hướng về Chúa Cha trong công trình sáng tạo, hướng về Chúa Con để nhớ đến hồng ân cứu độ, và hướng về Thánh Linh để mở rộng tâm trí xin Ngài soi dẫn cho chúng ta. Chúng ta trở lại với cái dấu hiệu làm dấu thánh giá thường ngày, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Khi đó chúng ta đặt tay trên trán, trán cũng chính là biểu hiện cái trí khôn, sự nhận biết, sự nhận thức của chúng ta, cũng là lời tuyên xưng của chúng ta vào tình yêu của Thiên Chúa, công trình sáng tạo của Ngài. Đặt tay trên ngực là cũng gần với trái tim của chúng ta, cũng thể hiện tình yêu của chúng ta muốn đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa sau khi đón nhận tình yêu từ nơi Ngài. Và đặt tay trên vai phải, vai trái cũng là cánh tay của chúng ta, cũng là biểu hiện của những con người sẵn sàng lên đường ra đi đến với anh em của mình. Trí, lòng và đôi tay cũng chính là biểu hiện một cách rất bình thường khi chúng ta sống mầu nhiệm Ba Ngôi trong cuộc sống. Khi chúng ta học biết, hiểu biết về chân lý, nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa đấng dẫn dắt lịch sử, đó là công việc của trí khôn. Khi chúng ta yêu mến cuộc đời và yêu mến con người như theo gương của Đức Kitô, và cũng cùng với Đức Kitô sẵn sàng ghé vai gánh vác những đau khổ của anh em của mình, là chúng ta sống mầu nhiệm cứu chuộc trong cuộc đời. Và khi chúng ta lắng nghe sự soi sáng của Thánh Thần để sống đời sống thiện hảo, tránh xa tất cả những điều dữ và điều ác, thì chúng ta đang sống với Chúa Thánh Thần. Và chúng ta cũng mạnh dạn để rời khỏi căn nhà ấm cúng của mình để đến với anh chị em. Và bên cạnh đó chúng ta cũng thấy lời mà chúng ta tuyên xưng giáo hội gửi cho chúng ta, đó là nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Để rồi tất cả mọi công việc của chúng ta cũng đều làm nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhân danh Chúa Cha cũng có nghĩa là chúng ta tham dự vào công trình sáng tạo của Chúa khi làm đẹp thêm trái đất này, cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu cũng chính là xin Ngài ban cho tất cả chúng ta nối tiếp vào công trình cứu độ của Ngài. Và nhân danh Chúa Thánh Thần cũng chính là xin cho chúng ta luôn luôn sống trở thành dấu hiệu của sự thuận hòa của tình yêu mến. Và như vậy một cái động tác rất bình thường thôi là giáo hội giúp cho chúng ta sống mầu nhiệm Ba Ngôi mỗi ngày. Mầu nhiệm Ba Ngôi chúng ta tuyên xưng một cách long trọng như trong Kinh Tin Kính chúng ta sắp đọc đây, gồm có ba phần. Phần thứ nhất, tôi tin Thiên Chúa toàn năng đấng tạo dựng trời đất. Phần thứ hai là chúng ta đọc lời tuyên xưng về Đức Giê-xu. Và phần thứ ba là tin vào Chúa Thánh Thần và tin vào Hội Thánh mà Thánh Thần vẫn đang hiện diện. Sự Ngài góp phần dạy dỗ cho chúng ta, để chúng ta cũng góp phần cho nước Chúa được mau trị đến. Xin cho mầu nhiệm Ba Ngôi cũng giúp cho đời sống của chúng ta được biến đổi. Và tôi đang nhớ đến lời của một danh nhân trong thế kỷ thứ 16, ông Thomas More. Khi ông nói về mầu nhiệm này thì ông nói, theo tôi, người ta sẽ không mất linh hồn nếu không phân biệt được Thánh Thần bởi Cha hay bởi Con. Nhưng người ta sẽ không thể có chỗ trong thiên đàng nếu không có hoa trái của Thánh Thần. Xin cho tất cả cuộc sống của chúng ta, mọi việc chúng ta làm đều nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.